Nắm bắt sự sức giàu, tác giả Dad Hillman. Chương 3, nghệ thuật đắm chìm trong những cuốn băng bài giảng. Đắm chìm trong các bài giảng thâu băng là một phương cách có nền tảng kinh thánh. Đắm chìm trong các cuốn băng bài giảng có nghĩa là lắng nghe lời giảng qua băng đĩa hết lần này đến lần khác, cho đến khi lời giảng trở thành máu huyết của bạn, cho đến khi sự sức dầu đến trên bạn. Một cuốn băng đã thấm đẫm, tức là lời và linh đã ngấm vào tâm linh bạn. Sự sức dầu không có nghĩa là những gì bạn học, mà có nghĩa là những gì bạn nắm bắt. Đừng nghĩ đắm chìm trong bài giảng chỉ là phương pháp của ngành giáo dục. Đây là phương pháp rất thuộc linh. Hai điều quan trọng sẽ xảy ra khi bạn đắm chìm trong các cuốn băng bài giảng. Đầu tiên, đức tin đến khi người ta nghe, mà người ta nghe là do lời của Đấng Christ được rao giảng, Roma chương 10 câu 17. Thứ hai, sự sức dầu của Thánh Linh qua lời Chúa sẽ đến trong bạn. Thánh Linh ngự vào khi người ta tiếp nhận lời Chúa. Cho nên nhiều người kinh nghiệm sự biến đổi hoàn toàn chỉ nhờ hành động lắng nghe bài giảng quyền năng từ lời Chúa. Nhiều người được cứu rỗi cũng bằng cách này, nghe giảng luận lời Chúa. Đức Thánh Linh ngự vào họ khi lời Chúa được công bố và rồi họ được tái sinh. Kinh Thánh cho biết chúng ta được sinh lại bởi Đức Thánh Linh. Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh, Giăng chương 3 câu 6. Tái sanh không phải là trải nghiệm từ quá trình giáo dục học hành ở trường lớp. Tái sanh không có nghĩa là bạn đã học được điều gì đó mới mẻ. Tái sanh có nghĩa là một thay đổi thuộc linh đã xảy ra. Tâm linh của bạn được Đức Thánh Linh tái tạo. Kinh nghiệm tái sinh này sẽ hoàn toàn và mãi mãi thay đổi đời sống tín hữu. Nó xảy ra khi người ta lắng nghe lời Chúa đang được rao giảng. Vì lý do này, chúng ta mời thân hữu đến hội thánh. Chúng ta muốn họ được tiếp xúc với bài giảng. Cũng một cách đó, khi được tái sanh, bạn trải nghiệm sự biến đổi trong tâm linh. Bạn cũng có thể kinh nghiệm sự biến đổi tâm linh sâu sắc hơn để trở thành người hầu việc Chúa. Sự biến đổi tâm linh này sẽ biến bạn thành người hầu việc Chúa. Người ta thường gọi hiện tượng này là nhận lãnh sự sức dầu, hay còn gọi là được sức dầu. Nhiều người mang danh hầu việc Chúa nhưng lại không nhận được sự kêu gọi trong chức vụ hay sự sức dầu cho chức vụ. Khi không được sức dầu, bạn khô hạn và thiếu sự sống. Ngày xưa tôi rất ghét đi lễ mỗi Chủ nhật, một trải nghiệm chán ngắt và chẳng có gì sinh động. Tôi chỉ đi lễ vì cha mẹ tôi bảo tôi đi. Buồn thay, một số người mang danh hầu việc Chúa chẳng những không được sức dầu mà lại còn không được tái sanh. Tình hình như thế thậm chí còn tệ hại hơn. Bạn không thể hầu việc Chúa nhờ có bằng cấp. Bạn trở thành người hầu việc Chúa khi Chúa kêu gọi bạn và sức dầu cho bạn. Nhiều hội thánh không tăng trưởng vì họ không nhận lãnh sự sức dầu tăng trưởng. Các mục sư phải khao khát sự sức dầu. Chính sự sức dầu sẽ làm nên sự khác biệt. Một khi hiểu biết sự sức dầu, bạn sẽ không muốn bất kỳ điều gì khác. Bạn sẽ không thể thành công trong chức vụ chỉ nhờ sự khôn ngoan. Hiểu biết và học vấn không thể thay thế sự sức dầu. Hãy khao khát sự sức dầu, hãy nắm lấy nó. Đó là điều chính yếu, và điều gì đã chính yếu vẫn sẽ luôn là chính yếu. Bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu. Bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là về chủ đề sức dầu. Điều quan trọng đầu tiên Ngài nhắc đến khi khởi động chức vụ chính là sự kiện Ngài đã được sức dầu. Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo, Luca chương 4 câu 18. Trong thực tế, Chúa Giêsu không dấn thân vào bất kỳ hình thức chức vụ nào cho đến khi Ngài được sức dầu. Chúa Giêsu biết rằng chức vụ phụ thuộc vào sự sức dầu. Các lão niên của hội thánh Gần đây tôi có đến một nhà thờ rộng lớn xinh đẹp. Mục sư đã đi vắng, nên người gác cổng dẫn chúng tôi đi dạo một vòng nhà thờ. Phòng thờ phượng chính có cả 100 băng ghế dài màu gỗ gụ đẹp tuyệt. Một tòa nhà tráng lệ với 2 cây đại phong cầm cùng nhiều ban công bao quanh. Tôi hỏi người gác cổng, sức chứa của phòng này là bao nhiêu người? Ông ấy trả lời, ít nhất là 880 người. Ồ, tôi bình luận, nhiều quá. Ông ấy nói tiếp, nhưng chúng tôi không có nhiều tín đồ đi nhà thờ phượng nữa. Tôi hiểu rồi, vậy hiện tại có bao nhiêu người thường dự lễ tại đây? Tôi hỏi dò. Khoảng 20, nhiều nhất là 30 người. Ông nói thêm, bây giờ chỉ có người già mới đến nhà thờ, người trẻ không còn đến nhà thờ nữa. Tôi nghĩ bụng, buồn thay, một hội thánh lớn như vậy cuối cùng lại suy yếu đến nỗi trở thành một nhóm thông công, chỉ có lèo tèo chừng 20 ông già bà cả sắp về với Chúa. Rõ ràng không có sự sống. Nhưng chuyện không dừng lại tại đó, người gác cổng lại nói, từ tháng này trở đi, các buổi lễ thờ phượng sẽ được tổ chức cách 2 tuần một lần chứ không phải hàng tuần nữa. Tôi tự nhủ, chúng tôi tổ chức các buổi lễ lớn hầu như mỗi ngày trong tuần. Sự sống tuôn tràn trong hội thánh có vô vàn thanh niên đang háo hức muốn phục vụ Chúa, thật là một sự tương phản. Sự khác biệt giữa hội thánh đang tăng trưởng và hội thánh chết chính là sự sức dầu. Sự sức dầu là sự sống của Chúa trong chức vụ. Ôi chúng ta cần sự sức dầu biết dường nào. Chúng ta không thể sống thiếu thánh linh. Vậy làm sao chúng ta tiếp cận được thánh linh? Cuốn sách này sẽ trả lời câu hỏi ấy. Chúa đang muốn chỉ cho bạn thấy điều này. Bạn cần được sức dầu. Bạn có thể là người giảng dạy lời Chúa. Có thể bạn đã được phong chức mục sư. Nhưng chỉ khi nào bạn được sức dầu, chức vụ của bạn mới tạo nên sự khác biệt giữa vòng người hư mất. Tôi đã nhìn thấy sự sức dầu chảy trên bạn ngay khi bạn đọc và nghe sách này. Một ngày nọ, tiên tri Ezechiel kinh nghiệm sự sức dầu tuôn tràn trong đời sống mình. Ông đã diễn tả chính xác hiện tượng và thời điểm sự sức dầu đến trên ông. Ezechiel cảm biết rằng quyền năng và sự sức dầu thánh linh đã vào trong ông khi ông đang lắng nghe lời Chúa. Ngài vừa phán với tôi như vậy, thì thần vào trong tôi. Ezechiel chương 2 câu 2. Ezechiel nói rất rõ qua câu kinh thánh này, Đức Thánh Linh vào trong ông khi ông đang nghe lời phán của Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng chú ý đến hiện tượng này. Ông nhận thấy quyền năng của Đức Thánh Linh đã đổ xuống mọi người nghe đạo khi ông rao giảng lời Chúa. Bạn có nhớ sự kiện Phi-e-rơ rao giảng cho dân ngoại không? Kinh Thánh chép rằng khi ông đang phục vụ lời Chúa, thì thần Chúa giáng trên mọi người. Khi Phi-e-rơ còn đang nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Công vụ chương 10 câu 44. Nếu quà tặng là Đức Thánh Linh có thể giáng trên mọi người đương khi Phi-e-rơ rao giảng, chắc chắn quà tặng là Thánh Linh cũng giáng trên bạn khi bạn nghe một tôi tớ Chúa được sức dầu rao giảng. Đó là nguyên tắc dễ hiểu. Cách mọi việc bắt đầu. Vào lúc 5 giờ sáng, ngày 1 tháng 1 năm 1987, tôi quyết định vâng theo sự kêu gọi của Chúa trên đời sống tôi. Đó là vào giờ sớm sủa của ngày đầu tiên trong năm mới, là thời khắc tôi quyết định mặc vào chiếc áo chức vụ để làm mục sư. Tôi biết mình đã được kêu gọi, nên quyết định vâng phục để làm mục sư. Lúc đó tôi đang học năm thứ tư trường y. Tôi mở hội thánh khi đã có trong tay một vài thuộc viên là các điều dưỡng và nghiên cứu sinh ở Bệnh viện Đại học Y Dược Kolibu, nơi tôi đang học ngành dược. Tôi không có ai giúp đỡ, định hướng, chỉ dẫn, nên suốt năm đầu tiên trong chức vụ, tôi khá là chật vật. Cuối năm 87, nhiều người bạn bày tỏ thái độ thiếu tín nhiệm đối với tôi. Thế là họ bỏ tôi ra đi. Tôi đã bị chỉ trích gay gắt đến nỗi tôi muốn tự tử cho kẻ thù hả dạ. Tôi còn nhớ mình hay liếc nhìn chiếc quạt trần đang quay quay trên đầu giường. Tôi hay nghĩ đến cảnh tượng treo cổ lên trên đó. Tôi đã muốn tan biến khỏi cõi đời này cho khuất mắt những người hay ghen ghét và chỉ trích tôi. Tôi nhận được rất ít hướng dẫn, nhưng tôi chân thành và đầy đức tin. Đương nhiên, cũng có lắm kẻ thù. Bạn sẽ vô cùng kinh ngạc khi thấy nhiều người ghét bạn vô cùng khi bạn quyết định đi theo sự kêu gọi của Chúa. Đây là khởi đầu của chức vụ mới, đầy bấp bênh và lắm ngờ vực của tôi. Tôi đã khởi sự bởi đức tin và bắt đầu dạy dỗ, rao giảng những gì tôi biết. Một vài sinh viên điều dưỡng đã đáp ứng sứ điệp. Ban đầu hội thánh nhóm lại trong một phòng học nhỏ của khoa vệ sinh dịch tễ. Sau một thời gian, nhiều người bỏ đi, một số ở lại. Hội thánh nhỏ bé đã ổn định, số lượng với khoảng 40 tín hữu. Nhưng một sự kiện xảy ra năm 88 đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn cho chức vụ sau này của tôi. Sự kiện này biến hóa một chức vụ nhỏ bé vốn giấu mình trong phòng học nhỏ bé toàn sinh viên điều dưỡng thành một chức vụ tầm cỡ vươn đến hàng ngàn linh hồn trên khắp thế giới.